Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 175 với đề tài Làm Lợi Ra phần 2. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 25 từ câu 14 đến câu 30. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 25 từ câu 14 đến câu 30. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả nước thiên đàng sẽ giống như một người kia khi đi đường xa gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Đoạn chủ lên đường. Tức thì người đã nhận 5 ta lân đi làm lợi ra và được 5 ta lân khác. Người đã nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Song người chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về và khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân bèn đến, đem 5 ta lân khác nữa và thưa rằng: Lạy Chúa đã cho tôi 5 ta lân, đây này, tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận 2 ta lân cũng đến mà thưa rằng: Lạy Chúa đã cho tôi 2 ta lân, đây này, tôi đã làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người chỉ nhận 1 ta lân cũng đến mà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lụm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa xin trả cho Chúa. Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra, vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Vậy các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng sẽ cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích kia, hãy quăng nó ra ngoài chỗ tối tăm, ở đó chỉ có khóc lóc và nghiến răng. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Hai người đầy tớ làm lợi ra cho chủ nhận được những lời khen và phần thưởng gì? Câu hỏi thứ hai: Người đầy tớ chôn giấu ta lân nhận được lời quở trách và hình phạt nào? Câu hỏi thứ ba: Có những bài học nào cho chúng ta qua câu chuyện Chúa kể? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Hai người đầy tớ làm lợi ra cho chủ nhận được những lời khen và phần thưởng gì? Chúa Giêsu đang kể ví dụ về nước thiên đàng để dạy môn đồ về ngày Chúa trở lại. Chúa nói nước thiên đàng giống như người chủ trước khi đi xa đã gọi các đầy tớ lại và giao cho người này 5 ta lân, người khác 2 ta lân, người khác nữa 1 ta lân, tùy theo tài của mỗi người. Sau một thời gian, chủ trở về và các đầy tớ đến khai trình. Người nhận 5 ta lân báo cáo mình đã làm lợi ra thêm 5 ta lân nữa. Người nhận 2 ta lân cũng báo cáo mình đã làm lợi ra thêm 2 ta lân nữa. Chủ khen ngợi và ban thưởng cho 2 người này giống nhau. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Theo câu 21 và câu 23. Số ta lân làm lợi thêm của 2 đầy tớ này khác nhau, người 5, kẻ chỉ có 2, nhưng họ đều giống nhau ở chỗ là đã làm lợi ra 100% cho chủ. Trong câu 15 cho biết, chủ giao cho ta lân nhiều hay ít là tùy theo khả năng của mỗi người. Vì vậy, chủ không đòi hỏi người ít khả năng làm lợi ra số lượng nhiều như người có nhiều khả năng. Điều đáng khen là cả 2 đều đã siêng năng làm lợi ra kết hết lòng cho chủ. Chủ khen ngợi họ là đầy tớ ngay lành, có nghĩa là đầy tớ tốt, siêng năng và lương thiện. Họ đã hết lòng vì chủ, không nề hà khó nhọc, tích cực làm việc để đem lại lợi ích thật cho chủ. Chủ khen họ là những đầy tớ trung tín, có nghĩa là đầy tớ trung thành, đáng tin cậy. Vì sau khi nhận được phần thưởng ta lân chủ giao, họ đã tức thì ra đi làm lợi ra, theo câu 16, chứ không chần chừ hay biến nhát bỏ bê công việc. Và phần thưởng của họ là ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Bởi vì họ đã trung thành trong việc nhỏ nên được chủ tin cậy, ủy thác coi sóc nhiều việc hơn. Và phần thưởng thứ 2 đặc biệt hơn là họ nhận được lời mời chung hưởng sự vui mừng cùng với chủ. Câu hỏi thứ 2. Người đầy tớ chôn giấu ta lân nhận được lời quở trách và hình phạt nào? Người đầy tớ thứ 3 thì khác hẳn. Khi nhận được 1 ta lân từ chủ, anh ta cũng ra đi. Nhưng ra đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ, chờ đến khi chủ trở lại, anh đào lên hoàn trả nguyên vẹn. Anh ngụy biện với chủ rằng, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của Chúa ở dưới đất. Theo câu 24 và câu 25. Anh đầy tớ này tố cáo chủ là người nghiêm khắc, khó tính, lại là người gặt chỗ mình không trồng và hái chỗ mình không gieo. Anh ta nhận định về chủ cách sai lạc theo quan điểm chủ quan của mình, nên anh ta chôn giấu ta lân của chủ cho an toàn. Rồi khi chủ trở về, anh đem trả lại nguyên trạng. Thế nhưng, chủ đã quở trách anh là đứa đầy tớ dữ, gian ác, tồi tệ, vì đã ngụy biện gian ngoa cho hành động sai trật của mình. Chủ lên án anh là tên lười biếng, nhận ta lân của chủ, nhưng chẳng lên kế hoạch nào để làm lợi ra cho chủ cả. Sau khi chôn giấu ta lân rồi, thì anh chỉ ngồi không mà hưởng thụ những đặc ân trong nhà chủ. Hưởng nhận đặc ân nhưng lại vô ơn, không làm tròn trách nhiệm. Chủ giải thích thêm để anh không còn đường chối cãi rằng, nếu giả sử chủ giống như người anh ta đã nhận định, thì sao anh lại không đem ta lân gửi cho người buôn bạc để còn có lãi thay vì chôn giấu? Vậy có phải anh đang ngụy biện cách gian ngoa cho sự lười biếng và ngu dại của mình không? Chủ đã lấy ta lân của anh mà cho người có 10 ta lân. Rồi chủ quyết định số phận của đầy tớ dữ, biếng nhác và vô ích đó là hãy quăng nó ra ngoài chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Theo câu 30, chính niềm tin của anh đã quyết định cho số phận của anh. Câu hỏi thứ 3, có những bài học nào cho chúng ta qua câu chuyện Chúa kể? Trước hết, chúng ta cần nhớ rằng tiêu chuẩn đánh giá của nước thiên đàng không phải là số lượng nhưng là sự chăm chỉ. Người có 2 ta lân làm lợi ra 2 ta lân nữa được Chúa khen thưởng giống như người có 5 ta lân và làm lợi thêm 5. Chúa không khen ai làm lợi ra nhiều, ai làm lợi ra ít, nhưng là tinh thần làm việc chăm chỉ cùng thái độ của chúng ta với Chúa. Điều Chúa muốn nơi mỗi con dân Chúa là bản tánh siêng năng, lương thiện và trung thành trong sự hầu việc Chúa. Chúa biết khả năng của mỗi người chúng ta, nên Ngài không bao giờ đòi hỏi chúng ta làm cho Ngài những gì vượt quá khả năng của mình. Nếu người đầy tớ nhận được một ta lân, chăm chỉ làm lợi thêm một ta lân nữa, thì chắc chắn cũng sẽ nhận được lời khen ngợi và phần thưởng như hai người kia. Bài học thứ hai là phần thưởng của người phục vụ Chúa không phải là được nghỉ ngơi, nhưng là được phục vụ nhiều hơn. Làm tốt và trung thành việc nhỏ cho Chúa sẽ được Chúa giao cho nhiều việc lớn hơn. Niềm vui của người hầu việc Chúa là được cùng vui mừng với Chúa. Không phải vui vẻ về thành quả chúng ta làm được, vì khi hướng về thành quả thì dễ lên mình kiêu ngạo lúc thành công và nản lòng lúc thất bại. Khi dâng hết những thành quả và sự vinh hiển cho Chúa, như người làm lợi ra bao nhiêu đem dâng trình lên cho Chúa, thì sẽ được hưởng niềm vui cùng với Chúa. Đó là niềm vui thiên thượng, niềm vui bất tận. Bài học thứ ba từ người đầy tớ chôn giấu ta lân là lòng vô ơn, biến nhát sẽ bị Chúa quở trách. Đến với Chúa mà chỉ muốn hưởng thụ cho mình thì sẽ mất phần thưởng. Người đầy tớ thứ ba này giống như người tự hào rằng tôi biết Chúa nhưng thật sự không biết gì cả. Hiểu sai về Chúa và có niềm tin sai lạc, chứng tỏ đây là người không tin Chúa. Nhiều người có mặt trong nhà thờ tự cho mình biết Chúa, nhưng coi chừng khi làm theo ý riêng của mình mà không làm đúng theo ý Chúa trong Kinh Thánh, thì dù có làm tín đồ bao nhiêu năm thì ngày cuối cùng khi Chúa trở lại cũng chỉ nhận được sự quở trách như lời Chúa Giê-xu đã phán dạy trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 21 đến câu 23. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Bài học thứ tư chúng ta học được từ nơi câu nói của Chúa, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa, theo câu 29. Nếu chúng ta không chịu đem khả năng của mình ra để hầu việc Chúa, thì chắc chắn khả năng đó sẽ bị mai một. Càng lười biếng thì càng bị tiêu mòn khả năng. Ngược lại, khi hết lòng phục vụ Chúa với tất cả khả năng mình có, thì sẽ được Chúa ban thêm sức để chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn cho Chúa. Xin Chúa cho mỗi chúng ta hết lòng và trung tín làm lợi ra cho Chúa đang khi còn cơ hội. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 từ câu 14 đến câu 30 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 176 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua, sự bình an Ngài luôn bao phủ. Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi, giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu. Cùng đây dẫy mọi điều đắng cay.